Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 4 tháng 4 năm 2011, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về vài nét về cộng đồng Kitô tại Bhutan. Kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do, tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi đối thoại tức khắc và ngưng chiến tại Libya. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 27 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi cộng đồng thế giới và các phe lâm chiến tức khắc mở cuộc đối thoại để ngưng chiến tại Libya. Đức Thánh Cha nói, tôi kêu gọi các tổ chức quốc tế và tất cả những nhà hữu trách chính trị và quân sự hãy tức khắc mở cuộc đối thoại để ngưng việc sử dụng khí giới. Đức Thánh Cha nói rằng, đứng trước tin tức ngày càng bi thảm đến từ Libya, Ngài luôn lo lắng cho sự an toàn của dân chúng, cũng như quan ngại về việc sử dụng vũ lực. Theo Đức Thánh Cha, trong những giây phút căng thẳng nhất, cần phải sử dụng mọi phương thế ngoại giao và chú ý đến ngay cả tín hiệu yếu ớt nhất về sự cởi mở và thiện chí hòa giải. Ngài cầu mong các phe phái tìm được những giải pháp hòa bình và lâu bền. Mặt khác, các đức giám mục Hoa Kỳ cũng kêu gọi Tổng thống Barack Obama cân nhắc về việc can thiệp quân sự vào Libya. Trong một lá thư gửi cho ông Thomas Donilon, cố vấn an ninh quốc gia, Đức cha Howard Humbert, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Công lý và Hòa bình Thế giới, đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ phải làm sao để việc sử dụng vũ lực tại Libya cân bằng với mục đích bảo vệ dân thường. Trong lá thư đề ngày 24 tháng 3 vừa qua, Đức cha Humbert nói rằng, việc sử dụng vũ lực cần phải được thẩm định trong ánh sáng của một số câu hỏi như, liệu việc sử dụng vũ lực có tạo ra nhiều thiệt hại hơn chính cuộc khủng hoảng không? Đâu là những hệ lụy của việc sử dụng vũ lực đối với phúc lợi tương lai của dân chúng Libya và sự ổn định trong vùng? Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Thế giới viết rằng, đây là những câu hỏi không phải dễ trả lời. Nhưng Hoa Kỳ có trách nhiệm luân lý phải cân nhắc việc sử dụng vũ lực trong tương quan với việc bảo vệ mạng sống và phẩm giá con người.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các vị hữu trách trong giáo hội giúp đỡ các gia đình Công giáo chu toàn sứ mệnh của mình. Trong sứ điệp gửi hội nghị các đức giám mục đặc trách về gia đình tại châu Mỹ Latin và vịnh Caribe, Đức Thánh Cha nhận định rằng, gia đình là giá trị quý giá nhất đối với các dân tộc châu Mỹ Latin, nhưng người ta phải đau lòng nhận thấy rằng, các gia đình ngày càng phải chịu những nghịch cảnh do sự thay đổi mau lẹ về văn hóa, xã hội bấp bênh, làn sóng di cư, nạn nghèo đói, các chương trình giáo dục coi thường tính dục và những ý thức hệ sai trái gây ra. Đức Thánh Cha kêu gọi, chúng ta không thể dửng dưng trước các thách đố ấy. Vì thế, không được coi một nỗ lực nào là vô ích để cổ võ những đóng góp cho mỗi gia đình, hầu chu toàn sứ mệnh là tế bào sinh động của xã hội, là vườn ươm trồng các nhân đức, là trường dạy về cuộc sống chung và an bình, là dụng cụ kiến tạo hòa hợp, và là môi trường ưu tiên, trong đó sự sống con người được đón nhận và bảo vệ trong tinh thần trách nhiệm, từ lúc thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Được biết, các đức giám mục đặc trách về mục vụ gia đình thuộc 23 hội đồng giám mục châu Mỹ Latin và vịnh Caribe, cùng với các linh mục liên hệ đang tham dự hội nghị về mục vụ gia đình, được tổ chức tại Bogota, Colombia, từ ngày 28 tháng 3 đến ngày mùng 1 tháng 4 này.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Giáo Chủ Giáo hội Chính thống đảo Chypre. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Tổng Giám mục Chrysostomos Đệ Nhị đã diễn ra hôm thứ Hai 28 tháng 3 vừa qua. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã mời nhà lãnh đạo giáo hội chính thống Chypre và hai người trong phái đoàn dùng bữa trưa với Ngài. Đây là lần thứ ba Đức Thánh Cha gặp gỡ với Đức Tổng giám mục Chrysostomos đệ nhị. Lần trước đây, Ngài gặp Đức Giáo chủ giáo hội chính thống Chypre nhân dịp viếng thăm đảo này dạo tháng 6 năm vừa qua, và lần đầu tiên hai vị đã gặp nhau tại Roma hồi tháng 6 năm 2007. Trong cuộc gặp gỡ vừa qua, Đức Thánh Cha và nhà lãnh đạo chính thống tại đảo Chypre đã thảo luận về tình hình các tín hữu Kitô tại Trung Đông và vấn đề tự do tôn giáo tại đảo Chypre. Lần này, trong ba ngày lưu lại tại Roma, Đức Tổng giám mục Chrysostomos cũng có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng Y Kurt Koch, chủ tịch hội đồng tòa thánh về hiệp nhất Kitô giáo, và một số vị Hồng Y khác, đặc biệt là Đức Hồng Y Leonardo Santri, Bộ trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương, cũng như Đức Hồng Y Jean-Louis Taurang, chủ tịch hội đồng tòa thánh về đối thoại liên tôn. Dân số đảo Chypre có khoảng gần 800.000 người. Trong số này, giáo hội chính thống chiếm khoảng 78%. Với 10 giáo phận, giáo hội chính thống tại Chypre là một trong những giáo hội tự quản kỳ cựu nhất. Miền Bắc của đảo này bị Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm từ hơn 35 năm nay và tuyên bố độc lập, nhưng không được quốc tế nhìn nhận.
Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt xung đột và mở ra đối thoại giữa các phe lâm chiến tại Côte d'Ivoire. Trong buổi tiếp kiến trong hàng tuần sáng thứ Tư vừa qua, sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài thường nghĩ đến nhân dân Côte d'Ivoire đang bị chấn thương vì cuộc nội chiến và vì những căng thẳng trầm trọng về xã hội và chính trị. Ngài kêu gọi hãy khởi sự tiến trình đối thoại xây dựng vì công ích càng sớm càng tốt. Theo Đức Thánh Cha, cuộc đối đầu bi thảm càng làm cho việc tái lập sự tôn trọng và sống chung hòa bình trở nên khẩn thiết hơn. Ngài khẳng định, không nên từ bỏ một nỗ lực nào trong chiều hướng này. Đức Thánh Cha cho biết, sẽ đặt phái Đức Hồng Y Peter Cotvo Tocson, người Ghana, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình đến Côte d'Ivoire, để bày tỏ tình liên đới của chính Ngài và của Giáo hội Hoàng Vũ với các nạn nhân của cuộc xung đột, và khích lệ hòa giải và hòa bình. Tưởng cũng nên nhắc lại, Côte d'Ivoire đã lâm vào tình trạng nội chiến từ sau cuộc bầu cử tổng thống hồi cuối tháng 11 năm vừa qua. Tổng thống mãn nhiệm, ông Laurent Gbagbo, đã không chịu nhường chỗ cho Thủ tướng, ông Alassane Ouattara, người được cộng đồng thế giới nhìn nhận đắc cử. Trong tuần qua, cuộc nội chiến gia tăng cường độ. Hôm thứ Ba 29 tháng 3 vừa qua, khoảng 30.000 người đã chạy vào khu vực một nhà thờ Công giáo ở miền Tây nước này để tránh các cuộc giao tranh giữa quân đội của hai phe. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tố giác các cuộc xung đột đang gia tăng tại miền Tây, miền Trung và miền Đông Côte d'Ivoire, khiến cho tình trạng đau thương của dân chúng thêm bi thảm hơn. Theo Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, cho đến nay đã có hơn 450 người bị thiệt mạng, từ 700 đến 1 triệu người phải di tản. Trong số này có 112.000 người bỏ chạy sang nước láng giềng Liberia để lánh nạn. Hiện nay mỗi ngày có từ 300 đến 400 người vượt biên giới để tị nạn chiến tranh.
Tin Roma. Số người ghi danh tham dự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã giảm. Các nguồn tin từ Roma cho biết, sau trận động đất và sóng thần tại Nhật Bản, cũng như cuộc chiến tại Libya, nhiều người Nhật Bản và Hoa Kỳ hủy bỏ các chỗ đã được đăng ký tại các khách sạn ở Roma. Các giới chức chính quyền địa phương tại Roma ước tính rằng, số người tham dự lễ phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị sẽ không quá 1.300.000 người. Ông Mauro Cutrufo, Phó Thị trưởng Roma, nói với Nhật Báo Ý, người đưa tin chiều, rằng kể cả người dân Roma và những người đến nghe các buổi hòa tấu truyền thống được tổ chức vào ngày mùng 1 tháng 5, lễ lao động, con số người có mặt tại Roma trong ngày lễ tôn phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị sẽ không quá 1.300.000 người. dạo tháng 2 vừa qua, sau khi Đức Thánh Cha loan báo ngày phong chân phước cho vị tiền nhiệm của Ngài, Tòa Thánh ước tính số người tham dự lễ nghi sẽ lên đến 2 hay 2,5 triệu người. Liên đoàn khách sạn quy tụ khoảng 500 khách sạn và nhà trọ tại Roma cũng cho biết không còn chỗ trống nào trong cuối tuần ngày mùng 1 tháng 5. Liên đoàn này đã ước tính rằng số người tham dự lễ phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đông như dịp lễ an táng của Ngài hồi tháng 4 năm 2005. Tuy nhiên, ông phó thị trưởng Roma, người cũng đặc trách về ngành du lịch của thành phố này, giải thích rằng quảng trường Thánh Phêrô chỉ có thể chứa đựng tối đa 300.000 người. Số còn lại chỉ có thể theo dõi lễ nghi trên các màn ảnh khổng lồ đặt tại Circo Massimo và đại quảng trường San Giovanni. Về phần mình, ông Giuseppe Roscioli, chủ tịch liên đoàn khách sạn Roma, cũng cho hãng thông tấn trên biết rằng, sở dĩ số người ghi danh tham dự lễ phong chân phước cho Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị sút giảm là vì thiên tai tại Nhật Bản và việc leo thang hành động quân sự tại Libya.
Tin Vatican. Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn gửi sứ điệp chúc mừng các tín hữu Phật giáo nhân dịp lễ Vesak. Trong sứ điệp với tựa đề "Trong tự do tìm kiếm chân lý", các tín hữu Kitô và Phật tử sống trong an bình, Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn gửi lời chúc mừng các Phật tử, đồng thời cổ võ các tín hữu Kitô và Phật tử cùng tìm kiếm hòa bình, chân lý và bên vực tự do tôn giáo. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Jean-Louis Doron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, có đoạn viết. Dưới ánh sáng có sự trao đổi thân hữu với nhau, như trong quá khứ, tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài xác tín của chúng tôi, với hy vọng củng cố những quan hệ giữa các cộng đoàn chúng ta. Trước tiên tôi nghĩ đến quan hệ giữa hòa bình, chân lý và tự do. Điều kiện thiết yếu để theo đuổi một nền hòa bình chân chính là dấn thân tìm kiếm chân lý. Tất cả mọi người đều có nghĩa vụ tự nhiên phải tìm kiếm chân lý, theo đuổi và sống một cách tự do theo chân lý. Nhờ hướng đến chân lý như thế, tín đồ các tôn giáo khác nhau mới có cơ hội gặp gỡ trong chiều sâu và tăng cường sự quý trọng các năng khiếu của mỗi người. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Doron cũng bày tỏ xác tín rằng trong thế giới hiện nay đang phải chịu ảnh hưởng của những hình thức chủ nghĩa tục hóa và cực đoan, nhiều khi thù nghịch với tự do chân thực và các giá trị tinh thần. Cuộc đối thoại liên tôn có thể là một giải pháp khác, nhờ đó chúng ta tìm được con đường tốt đẹp nhất để sống trong an bình và cùng nhau hoạt động cho công ích. Kết thúc sứ điệp, Đức Hồng Y Doron kêu gọi các tín hữu Công giáo cầu nguyện để việc cử hành lễ Vesak trở thành nguồn mạch mang lại sự phong phú tinh thần, và là cơ hội để đẩy mạnh việc tìm kiếm chân lý và sự thiện, để thể hiện lòng từ bi với tất cả những ai đang đau khổ, và cố gắng cùng nhau sống trong hòa hợp. Đối với Phật giáo Tiểu Thừa, Vesak là lễ tưởng niệm các biến cố quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật, như đản sinh, đắc đạo, viên tịch và nhập Niết Bàn. Tại các nước theo Phật giáo Đại Thừa như Việt Nam, Đại Hàn và Trung Quốc, các biến cố này được mừng vào những ngày khác nhau.
Tin Lộ Đức. Giáo hội nhìn nhận một trường hợp khỏi bệnh lạ lùng tại Lộ Đức. Các nguồn tin từ Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức loan báo rằng, hôm Chủ nhật 27 tháng 3 vừa qua, giáo hội đã nhìn nhận sự lành bệnh không thể giải thích được của một bệnh nhân đến cầu nguyện tại Lộ Đức. Giáo hội xem đây như một ơn Chúa ban cho người này nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria. Được biết, người được chữa lành là ông Serge François, mắc chứng thoát tràng từ nhiều năm nay và được giải phẫu 2 lần, khiến cho chân trái gần như hoàn toàn tê liệt. Ngày 12 tháng 4 năm 2002, ông đã đến hang đá tại Lộ Đức để cầu nguyện. Tại chính nơi Đức Mẹ đã hiện ra cho Thánh Nữ Bernadette 18 lần kể từ ngày 11 tháng 2 năm 1858, ông François đã bị một cơn đau khủng khiếp khiến ông tưởng như sắp chết. nhưng chỉ vài phút sau đó, cơn đau đã nhường chỗ cho một cảm giác khỏe khoắn và nồng ấm. Chân trái ông hết đau và từ từ cử động được. Trong một cuộc hành hương khác vào năm 2003, ông François cho văn phòng kiểm nhận y khoa Lộ Đức biết ông đã lành bệnh. Ngày 1 tháng 12 năm 2008, sau nhiều năm nghiên cứu hồ sơ, Ủy ban Y khoa Quốc tế Lộ Đức gồm khoảng 20 bác sĩ đã nhìn nhận rằng việc khỏi bệnh của ông François là điều không thể giải thích được về mặt y khoa, bởi vì nó diễn ra bất ngờ, toàn diện và lâu bền mà không xuyên qua bất cứ một trị liệu nào. Hôm 27 tháng 3 vừa qua, Đức cha Emmanuel Denmar, giám mục sở tại của ông François, đã nhân danh giáo hội để tuyên bố rằng ông đã được chữa lành một cách lạ lùng. Việc lành bệnh này có thể được xem như một ơn đặc biệt Chúa ban cho ông. Được hỏi lý do tại sao Đức cha Denmar và Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức không nói đến phép lạ, một bác sĩ thành viên thường trực của văn phòng kiểm nhận y khoa Lộ Đức nhấn mạnh rằng Đức cha Denmar có nói đến dấu lạ như một tiêu chuẩn của phép lạ.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài nét về cộng đồng Kitô tại Bhutan do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Bhutan là một quốc gia nhỏ bé nằm dưới chân dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, giáp giới với hai nước khổng lồ Ấn Độ và Trung Quốc. Tại đây, trong tổng số dân chỉ có khoảng 700.000 người, cũng có một cộng đồng Kitô với khoảng 10.000 tín hữu. Dạo đầu tháng 3 vừa qua, Đức cha Thomas Menam Parambil, tổng giám mục Guwahati, Ấn Độ, đã viếng thăm Bhutan. Ngài và ba người thuộc phong trào giới trẻ Giê-xu đã đi xuyên qua Bhutan, dâng thánh lễ và gặp gỡ với người Công giáo cũng như các cộng đồng Kitô khác. Kể từ năm 1993, đây là lần thứ hai vị tổng giám mục này trở lại viếng thăm cộng đồng Kitô tại Bhutan. Là một quốc gia có đa số dân theo Phật giáo, Bhutan nổi tiếng là một nước đóng kín, gắn bó với các truyền thống cổ xưa, đồng thời cũng không ngừng bị xáo trộn do những căng thẳng giữa các sắc tộc và với nước láng giềng Nepal. So với dân số nhỏ bé của mình, Bhutan hiện là quốc gia có tỷ lệ người tị nạn cao nhất thế giới. Mãi cho đến năm 1999, chính phủ nước này mới tháo gỡ lệnh cấm xem truyền hình và sử dụng Internet. Năm 2005, nước này lại ban hành lệnh cấm hút thuốc. Cho đến nay, người dân Bhutan vẫn còn bị bắt buộc phải mang quốc phục cổ truyền nơi công cộng. Riêng Kitô giáo, mãi cho đến năm 1965, vẫn còn bị cấm chế. Mặc dù có những bằng chứng cho thấy có sự gia tăng, với 10.000 tín hữu, dân số Kitô giáo vẫn còn là một thiểu số tại Bhutan. Trên nguyên tắc, luật pháp Bhutan nhìn nhận tự do tôn giáo và quốc vương được xem như người bảo vệ mọi tôn giáo. Đức cha Menam Parambil cho biết, phần lớn người Công giáo Bhutan tập trung tại vùng Darjeeling. Người gốc Nepal nay đã trở thành công dân Bhutan, cũng rất hăng say sống theo tin mừng. Tuy nhiên, chiêu mộ tín đồ, cải đạo và xây dựng các cơ sở tôn giáo mới đều bị cấm chỉ tại Bhutan. Tin tức thường xuyên cho biết các tín hữu Kitô vẫn còn bị bắt hại hay làm khó dễ. Dạo tháng 10 năm vừa qua, một tín hữu Kitô đã bị giam tù chỉ vì đã chiếu một cuốn phim nói về Chúa Giêsu. Người ta không ngạc nhiên tại sao người Công giáo tại thủ đô Thimphu vẫn tỏ ra rất dè dặt trong việc giữ đạo. Họ phải tổ chức các thánh lễ và các cuộc gặp gỡ tại nhà riêng hay một cách không ồn ào trong những phòng hội nhỏ, ít bị chú ý. Hiện nay, những người Công giáo tại thủ đô Thimphu được chăm sóc mục vụ bởi giáo phận Darjeeling và một linh mục dòng tên là cha Joseph Kinley Tisirin. Vị linh mục này xuất thân từ hoàng gia, trở lại Công giáo và gia nhập dòng tên. Thỉnh thoảng, ngài viếng thăm một vụ cộng đồng Công giáo nhỏ bé tại thủ đô. Cũng như người Công giáo, các tín hữu thuộc các giáo hội Kitô khác cũng tụ họp nhau trong nhà riêng. Đức Tổng Giám mục Guwahati nói rằng, các tín hữu Kitô không trực tiếp bị sách nhiễu, nhưng chính quyền vẫn sử dụng nhiều cách để làm cho các tín hữu của những tôn giáo mới phải thất vọng. Chẳng hạn, khi điền đơn mà ghi rõ mình là tín hữu Kitô, người ta sẽ bị làm khó dễ hoặc sẽ không được thu nhận vào các trường cao đẳng hay đại học. Cũng có nhiều cách khác, qua đó chính quyền muốn cho thấy họ không chấp nhận sự hiện diện của Kitô giáo. Đức cha Menam Barambin kể lại rằng, trong chuyến viếng thăm vừa qua của ngài, dân chúng cho biết điện bị cắt chỉ vì các tín hữu thường xuyên tụ họp để cầu nguyện. Dĩ nhiên, chính quyền địa phương nói rõ lý do. Các tín hữu Kitô còn bị đe dọa bị cướp nước. Chính quyền còn loan báo một kế hoạch đòi hỏi phải phá hủy các căn nhà của các tín hữu Kitô. Các lý do được đưa ra không phải là lý do thực sự của những biện pháp trừng phạt nói trên. Có người bị đe dọa phá nhà chỉ vì tổ chức cầu nguyện trong nhà mình. Tuy nhiên, Đức Tổng Giám mục Guwahati nói rằng, ngài không thấy ai tỏ ra thất vọng hay nao núng. Họ đã chịu đựng quá nhiều và chỉ chờ mong được công khai tuyên xưng niềm tin của mình. Đức cha Menam Barambin cũng nói rằng, nhiều người cho biết sẽ có thể xây nhà thờ riêng trong một tương lai gần. Một ký giả người Anh hiện đang sinh sống tại thủ đô nói rằng, sợ dĩ chính quyền Bhutan muốn nhìn nhận các tín hữu Kitô là vì muốn họ phải đăng ký chính thức. Ký giả này nói rằng, người dân Bhutan không đặt vấn đề về sự hiện diện của Kitô giáo tại nước này, miễn là đừng can dự vào văn hóa Phật giáo. Những người Bhutan mà ký giả này có dịp trao đổi đều nói rằng họ không đặt vấn đề về việc các tín hữu Kitô xây nhà thờ tại thủ đô. Nhiều người hy vọng như thế, vì với sự lãnh đạo năng động và cởi mở của quốc vương Jime Singye, Bhutan đang bắt đầu cải tổ. Năm 2008, nước này đã cho tổ chức bầu cử dân chủ lần đầu tiên. Với tham vọng cung cấp nguồn thủy điện cho Ấn Độ và đẩy mạnh công nghiệp du lịch, Bhutan đang cố gắng vực dậy nền kinh tế yếu kém của mình. Dù là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, vương quốc này vẫn tự hào về chỉ số hạnh phúc của đất nước. Thập niên 70, quốc vương Jinme Singye đã phát minh ra điều được gọi là tổng số hạnh phúc quốc gia. Ông nói rằng tổng số hạnh phúc quốc gia quan trọng hơn tổng sản lượng quốc gia. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về vài nét về cộng đồng Kitô tại Bhutan. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 của bài viết Bài nhận xét về tự do tôn giáo nhân đọc một bài viết của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tiến Thử. Tôi đọc trên bản tin Công giáo Việt Nam, Việt Catholic News, ngày 26 tháng 12, 2010, bài tường thuật về lễ Giáng sinh năm nay của Đức cha Mikae Hoàng Đức Oan, giám mục giáo phận Kon Tum, dưới nhan đề khá lạ tai: Mục vụ mùa Giáng sinh, giám mục bờ sông. Đức cha Oan được tiếng là vị giám mục năng động, đầy tính mục tử, dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh, dù là xa lạ, bất thường nhất, miễn sao hoàn thành được nhiệm vụ của mình vì lợi ích của con chiên. Cung cách của Ngài có một chút gì gợi nhớ tới hành động của các vị thừa sai trong giáo hội Việt Nam thời xưa. Như tôi đọc thấy trong cuốn Dân Làng Hồ, nguyên là tập hồi ký truyền giáo của nhà thừa sai Pháp Paul Durispour, năm 1825, năm 1890, kể về việc loan báo tin mừng đầu tiên cho Tây Nguyên. Chương trình cử hành lễ Giáng sinh năm nay của vị chủ chăn Kon Tum gồm 4 giáo điểm, thuộc vùng sâu, vùng xa còn rất khó khăn. Nhưng cuối cùng chỉ thực hiện được cho 3 điểm, vì một điểm bị chính quyền địa phương từ chối. Đoàn mục vụ gồm có 3 xe nhỏ, 7 chỗ. Trước khi lên đường, Đức cha và những người tháp tùng đã đến thăm chính quyền. Một cử chỉ lịch sự, đồng thời như muốn cho chính quyền các nơi biết rằng chuyến mục vụ này là chính thức và hợp pháp, không vụng trộm, lén lút. Tuy vậy, chúng ta sẽ thấy rằng mọi sự chưa thể xảy ra một cách suôn sẻ, bình thường, do chính sách hay do cái nhìn còn hẹp hòi, đầy nghi ngờ của một số cán bộ chính quyền cấp dưới đối với tôn giáo. Thánh lễ Giáng sinh thứ nhất được Đức cha cử hành lúc 7 giờ tối ngày 24 tháng 12 tại xã An Trung, huyện Con Cro. Sau lễ, Đức cha và phái đoàn dùng cơm tại nhà các dì, một cách người miền Nam gọi các nữ tu, vừa rất Việt Nam, vừa thân thương, vì dì là chị hay em gái của mẹ. Vì vẫn còn việc kiểm tra hộ khẩu, mà đoàn đoán chừng sẽ gây khó khăn vừa cho chủ nhà, vừa cho khách, có thể phương hại đến chương trình mục vụ của đoàn, nên đoàn đã chọn cách tìm nơi tá túc qua đêm. Nhưng ở đâu cho khỏi bị rắc rối. Đoàn chọn đi ra bờ sông và ngủ ngay trong xe. Quả thực, đêm hôm đó, dù là đêm Noel, công an vẫn đến kiểm tra hộ khẩu nhà các dì và phát hiện ra không phải Đức giám mục mà họ nghi là nghỉ lại trong tu viện, nhưng là 3 em học sinh trung học dân tộc cùng đi với Đức cha. Mọi người cứ tưởng rằng các em có thể ở lại nhà các dì mà không có vấn đề nào vì chúng là người dân tộc lại chưa làm chứng minh nhân dân. Nhưng các em đã bị công an trục xuất ra khỏi nhà, và các em đã được một vài gia đình công giáo ở nơi khác được điều động đưa xe máy tới chở các em về nhà tạm trú qua đêm. Sáng hôm sau, Đức cha đến dâng lễ tại Giang Trung, huyện Con Cro, cách bờ sông ngủ qua đêm 10 km. Sau lễ, Ngài ghé thăm một vài nhà giáo dân. Theo chương trình, Ngài sẽ đến dâng lễ thứ 3 lúc 10 giờ tại Sơn La, nhưng chính quyền không cho tập trung gần 40 gia đình để dâng lễ, chỉ cho phép Ngài, nếu muốn, thì dâng mỗi nhà một lễ và không quá một tiếng đồng hồ. Đức cha không chấp nhận điều kiện này nên đã không đến Sơn La. Điều kiện đó thực ra cũng là một cách cấm vị giám mục làm lễ. Đến chiều, vị chủ chăn vượt qua quãng đường hơn 200 km đến dâng lễ tại Yalow, huyện Chư Prong, với 6 xe ô tô hộ tống. Mọi việc xuôi chảy, dù có nhiều công an chìm, theo dõi và ghi các số xe. Đọc bài tường thuật về ngày lễ Giáng sinh đặc biệt này của Đức cha giáo phận Kon Tum, tôi rất ngạc nhiên về tình hình tự do tôn giáo ở nơi này. Tại sao sau trên 30 năm độc lập và vài chục năm đổi mới, một giám mục đi hành đạo trong địa phận mình lại là dịp lễ tôn giáo rất lớn mà phải qua đêm trong xe ô tô bên một bờ sông, chứ không thể đàng hoàng ngủ trong một nhà xứ, một tu viện vốn thuộc quyền của mình? Tại sao đoàn mục vụ sợ kiểm tra hộ khẩu? Chắc chắn là vì theo kinh nghiệm, đoàn biết rằng loại kiểm tra này thường có cái gì đó không bình thường, nên bất đắc dĩ mới phải ngủ bờ, ngủ bụi, như có người đã dám nói. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong những bài trước, chúng ta đã rảo qua bối cảnh lịch sử của học thuyết xã hội của giáo hội, khởi điểm từ thông điệp Rerum Novarum năm 1891. Rồi chúng ta cũng có dịp nhận thấy sự tiến triển của học thuyết xã hội do những vấn đề mà hoàn cảnh chính trị xã hội đặt ra trong thế kỷ thứ 20. Ngoài lý do hoàn cảnh bên ngoài, ta cũng có thể nói tới sự tiến triển của học thuyết xã hội do những động lực bên trong, về phương pháp suy tư và trình bày, cũng như về chính bản chất của mình. Vậy, bản chất của học thuyết xã hội của giáo hội công giáo là gì? Đây là đề tài mà chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu hôm nay. Như chúng tôi đã có dịp nói tới, trong vòng hơn 100 năm qua, học thuyết xã hội của giáo hội đã nhiều lần thay đổi danh xưng lẫn phương pháp. Về danh xưng, nó đã mang nhiều tên khác nhau: học thuyết hay đạo lý xã hội, triết học xã hội, giáo huấn xã hội. Về phương pháp, thì lúc đầu nó đi theo đường lối diễn dịch của triết học, áp dụng những nguyên tắc của luật tự nhiên vào những hoàn cảnh cụ thể. Nhưng gần đây thì nó đi theo phương pháp kết nạp giữa quy nạp và diễn dịch, dựa trên phương thức xem xét, phán đoán và hành động. Lần này, chúng tôi xin trình bày về bản chất của học thuyết xã hội của giáo hội theo quan điểm hiện đại, dựa theo văn kiện của Bộ Giáo dục Công giáo xuất bản năm 1988 về việc nghiên cứu và giảng dạy học thuyết xã hội trong các chủng viện. Chúng ta có thể tóm lại trong 6 điểm sau đây. Thứ nhất, tiên vàn, học thuyết xã hội của giáo hội không phải là một ý thức hệ, cũng không phải là một triết học, nhưng là một ngành của thần học luân lý. Những nguyên lý nền tảng của nó lấy từ mặc khải Kitô giáo về phẩm giá con người cũng như về những mối tương quan giữa con người với xã hội. Xét về điểm này, ta thấy có sự tiến triển lớn trong quan điểm về bản chất của học thuyết xã hội. nó không phải là một ngành của triết học hoàn toàn dựa trên luật tự nhiên, nhưng là một ngành của thần học dựa trên quan điểm Kitô giáo về phẩm giá và ơn gọi siêu việt của con người. Có thể nói được là sự chuyển hướng về quan điểm đã bắt đầu với hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị. Thứ hai, học thuyết xã hội nằm trong sứ mạng của giáo hội phải rao giảng tin mừng cho muôn dân. Giáo hội có nhiệm vụ phải công bố sự thật về Đức Kitô cũng như sự thật về con người. Giáo hội cần phải loan truyền tin mừng về phẩm giá của con người mà Đức Kitô đã mặc khải. Giáo hội cũng phải theo gương Đức Kitô, đấng tuy giàu có nhưng đã trở thành khó nghèo vì chúng ta, để đi sát với người nghèo, tố cáo những cơ chế bất công chèn ép con người. Mặt khác, giáo hội không phải chỉ giới hạn vai trò của mình và việc tố cáo những tội lỗi, những bất công. Giáo hội còn muốn đóng góp phần của mình vào việc kiến tạo một xã hội công bằng, nhân đạo hơn. Thực vậy, học thuyết xã hội của giáo hội chứa đựng những đạo lý về việc tổ chức xã hội sao cho hợp theo lẽ công bằng và bác ái. Thứ ba, học thuyết xã hội của giáo hội là điểm gặp gỡ giữa phúc âm với đời sống xã hội. Nói cách khác, học thuyết xã hội một đàng dựa trên ánh sáng phúc âm, nhưng một đàng khác cũng dựa trên những nguyên tắc lành mạnh của lý trí, triết học, các khoa học, nhân văn. Giáo hội sử dụng tất cả những nguồn tri thức vừa kể để có một nhận thức khách quan về thực tại xã hội. Khi trình bày học thuyết xã hội, giáo hội không đề ra những giải pháp kỹ thuật cụ thể về kinh tế chính trị, nhưng chỉ muốn vạch ra những tiêu chuẩn phán đoán cái gì thích hợp hay trái nghịch với nhân phẩm, với công bằng xã hội. Vì thế, vai trò của học thuyết xã hội thường mang tính cách phê bình, nghĩa là nhận định xem những khuôn mẫu mà các chuyên gia về kinh tế chính trị xã hội đề ra có thực sự giúp cho con người phát triển hay không. Thứ bốn, học thuyết xã hội mang ba chiều kích: lý thuyết, lịch sử và thực tiễn. Trước hết, về mặt lý thuyết, bởi vì đề ra những nguyên tắc luân lý về thực trạng của con người và đời sống xã hội. Thứ hai, về lịch sử, bởi vì nó gồm những phán đoán về những thực tại và hoàn cảnh biến thiên của lịch sử. Xét vì những hoàn cảnh này biến đổi liên tục tùy nơi và tùy thời, nên những phán đoán về chúng cũng cần được xét đi xét lại để xem những gì là phù hợp hay tương phản với nhân phẩm. Và về thực tiễn, bởi vì giáo hội không phải chỉ đứng ngoài cuộc để phê phán, nhưng qua những phần tử của mình, giáo hội muốn góp tay vào việc xây dựng một xã hội công bằng, nhân đạo hơn khi mang ra áp dụng học thuyết xã hội. Thứ năm, phương pháp. Để có thể nắm vững các vấn đề và nhận thức những nguyên nhân của chúng, học thuyết xã hội áp dụng phương pháp vừa quy nạp vừa diễn dịch, tóm lại trong công thức nhìn, xét và làm. Trước hết là nhìn, có nghĩa là học hỏi thực tại nhờ những khoa học khác nhau, từ những khoa học nhân văn cho tới các khoa triết lý, và dĩ nhiên là không thể bỏ qua mặc khải Kitô học về con người. Thứ đến là xét, có nghĩa là cắt nghĩa thực trạng xã hội dưới ánh sáng của đức tin và của thực tại khách quan. Và cuối cùng là làm, có nghĩa là lựa chọn đường lối hành động, không những là qua việc thay đổi cơ cấu bên ngoài, mà cả qua việc thay đổi tâm thức não trạng, tức là cải hoán theo tinh thần phúc âm. Thứ sáu, giá trị. Từ thông điệp Mater et Magistra, các đức giáo hoàng dần dần phân biệt trong học thuyết xã hội những cấp độ giá trị khác nhau trong giáo huấn về các vấn đề xã hội, được sách giáo lý Hội Thánh Công giáo lặp lại ở số 2423. Chúng ta thấy có ba cấp độ chính: nguyên tắc suy luận, tiêu chuẩn phán đoán và chiều hướng hành động. Thực ra, không dễ gì phân biệt ba cấp độ đó. Đại khái, với hai cấp độ đầu tiên thì có thể nói như sau. Những nguyên tắc thì có tính cách bền vững, còn những phán đoán thì tùy thuộc vào những hoàn cảnh nhất thời. Sự phân biệt này đã được Công đồng Vaticano Đệ Nhị nói tới ở đầu hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng. Văn kiện này được chia làm hai phần. Phần đầu gồm có những nguyên tắc đạo lý về con người, về thế giới. Phần thứ hai thì phát biểu thái độ trước một vài vấn đề khẩn trương của thời đại. Do đó, việc giải thích phần thứ hai cần được đối chiếu với những thực trạng của thời buổi đương thời, chứ không mang tính chất bất biến. Dĩ nhiên, sự phân biệt này cũng được áp dụng trong toàn thể học thuyết xã hội của giáo hội. Những nguyên tắc về phẩm giá con người, về trách nhiệm của con người đối với xã hội thì có tính cách bền vững. Còn những phán đoán về những vấn đề cụ thể thì thay đổi tùy theo hoàn cảnh xã hội. Thí dụ, trong quá khứ, nhiều giáo hoàng đã bênh vực quyền tư hữu chống lại những chủ nghĩa cộng sản, nhưng dần dần, trước những bất công của chế độ tư bản, giáo hội cũng cho thấy những khuyết điểm của quyền tư hữu khi nó không đếm xỉa gì tới tình liên đới, dẫn tới sự bóc lột tha nhân. Từ đó, học thuyết về quyền tư hữu lần lần được bổ túc bởi học thuyết về việc các tài sản được dành cho toàn thể nhân loại hưởng dụng. Đến cấp độ thứ ba, nghĩa là những chiều hướng hành động, thì lại càng lỏng lẻo hơn nữa. Theo nghĩa là có nhiều đường hướng khác nhau để thực thi những nguyên tắc đạo lý. Do đó, các tín hữu Công giáo không bắt buộc phải theo một đường hướng nhất định, thí dụ không buộc phải gia nhập một nghiệp đoàn, một đảng phái nào đó, khi tìm cách diễn đạt những nguyên tắc xã hội Kitô giáo vào lĩnh vực cụ thể của một chính sách kinh tế chính trị. Vì thế, một tín hữu Công giáo tại Hoa Kỳ có thể bỏ phiếu hay gia nhập đảng Cộng hòa hay Dân chủ, tùy theo họ thấy đảng nào có đường lối gần với học thuyết xã hội của giáo hội, hoặc là dễ có phương thế để cải cách xã hội cho hợp với những nguyên tắc của học thuyết xã hội. Trong bài trước, chúng tôi đã điểm qua vài nguyên tắc suy luận, tựa như nhân phẩm và nhân quyền, công ích, nguyên tắc liên đới và hỗ trợ, nguyên tắc tham gia vào sinh hoạt xã hội. Trong những bài sắp tới đây, chúng tôi xin điểm qua một vài áp dụng của những nguyên tắc và phán đoán vào lĩnh vực kinh tế, chính trị, quốc gia và quốc tế, bên cạnh những vấn đề về gia đình, văn hóa, khoa học, kỹ thuật. Trước khi kết thúc, thiết tưởng cũng nên thêm một câu hỏi, học thuyết xã hội của giáo hội dành cho ai? Dĩ nhiên, tiên vàn học thuyết xã hội dành cho các tín hữu Công giáo. Nhưng từ năm 1963, khi viết thông điệp Pacem in Terris, Đức Cố Gioan 23 đã muốn ngỏ lời với hết mọi người thiện chí. Việc giáo hội Công giáo muốn đối thoại với hết mọi người không phải chỉ vì lý do thực tiễn, tức là giáo hội cũng sống trong một xã hội với cộng đoàn nhân loại và muốn xây dựng cộng đồng này chứ không phải cộng đồng trên cung trăng. Nhưng còn vì một lý do khác nữa, đó là giáo hội không muốn áp đặt một ý thức hệ hay một chủ thuyết nào trên cộng đồng nhân loại, nhưng chỉ muốn cộng tác với mọi người, khám phá ra cái gì phù hợp với lý lẽ chân chính, với khát vọng tự nhiên của con người. Giáo hội thâm tín rằng, con người, dù theo tín ngưỡng hay ý thức hệ nào đi nữa, cũng đều có những khát vọng hướng tới những giá trị căn bản, tựa như chân lý, tự do, công bằng, liên đới, hòa bình, yêu thương. Giáo hội muốn đồng hành với nhân loại để nhắm đạt tới những mục tiêu ấy. Chúng tôi xin kết thúc bài tìm hiểu về bản chất của học thuyết xã hội của giáo hội tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tội lỗi con, Chúa đã biết. Tội lỗi con, Chúa đã biết. Xin đừng chấp tội con. Con đã biết phận con chỉ là cát bụi nên yêu đuối, con hoài xa ngã Chúa ơi, nhưng con tin rằng tình Chúa vô bờ, nhưng con tin rằng tình Chúa tràn hòa. Con được thương tha, Chúa lại thương tha.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi một tội phạm phải nhận bản án cao nhất của luật pháp đó là tử hình, họ được đưa về khu biệt giam để chờ ngày thi hành án. Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất mà người đã bị luật pháp đánh giá là mất hết tính người, phải loại bỏ ra khỏi xã hội, phải trải qua. Vì họ phải sống để chờ đợi cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng đây cũng là lúc mà cái tính người như chút dầu lương tâm còn lại trong đáy bình cuộc sống của họ vụt lóe sáng. Và họ muốn đốt cháy nó, dù đã rất muộn màng. Báo An ninh Thế giới có bài viết về khoảng thời gian cuối đời của những tử tù như sau. Sống trong buồng biệt giam và không được biết trước ngày cuối đời, nên hầu hết tử tù đều sống trong tâm trạng thấp thỏm. Nếu 2 giờ sáng, không nghe thấy tiếng lách cách của khóa cửa sắt buồng giam, tử tù biết mình may mắn sống sót thêm một ngày. Thế nhưng, đa phần họ đều âm thầm chuẩn bị cho cuộc ra đi. Một quản giáo của trại giam đã tâm sự rằng, trong suốt 20 năm công tác, từng tiếp xúc với rất nhiều tử tù. Dù hội đồng xét xử nhận định họ đã mất hết tính người, còn phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. Nhưng mỗi một cuộc chia tay với tử tù, ông vẫn cảm thấy có khoảng trống mơ hồ nào đấy ập đến, khiến lòng nặng trĩu. Theo thông lệ, 2 giờ sáng, cán bộ quản giáo sẽ là người đầu tiên vào buồng giam đánh thức tử tù. Câu nói quen thuộc bắt đầu bao giờ cũng là, hôm nay đi trả án nhé. Câu nói đó như rơi vào khoảng không gian thinh lặng, chỉ còn âm thanh khẽ khàng của tiếng khóa lách cách va chạm vào không gian buốt nhói khi cánh cửa sắt nặng nề của buồng giam đã mở. Vào những giây phút ấy, đa phần tử tù đều trở nên luống cuống. Dù tất cả tử tù đều biết rõ hình phạt đối với mình và đã chuẩn bị tâm lý, nhưng hầu hết đều bị sốc và suy sụp. Họ được tắm giặt, làm vệ sinh cá nhân, được thay quần áo mới để chuẩn bị cho cuộc ra đi. Sau khi làm thủ tục nhận dạng, lăn tay, ký vào bản giao nhận quyết định thi hành án xong, tử tù được ăn bữa cuối cùng, gồm một tô phở gà, một ly nước và một điếu thuốc lá. Nhưng thường, họ chẳng thể nào ăn được. Tô phở nguội dần theo màn nước mắt nhạt nhòa. quý vị và các bạn thân mến. Luật pháp là điều không thể thiếu của một thể chế, một quốc gia. Nó như tấm lá chắn cần thiết để ngăn chặn tội ác, để duy trì tình trạng quốc thái dân an của một đất nước. Luật pháp quy định nhiều khung hình phạt dành cho người phạm pháp và hình phạt cao nhất đó là tử hình. Người phạm tội không còn quyền được sống. Và chính khi bị tước đoạt quyền được sống, con người mới cảm thấy sự sống là đáng quý như thế nào. Họ ước mong được sống, họ khát khao được sống, cho dù là sống trong cảnh lao tù, khổ ải. Vào lúc 2 giờ mỗi sáng, khi chiếc cửa phòng giam vẫn còn im lặng, họ cảm thấy sung sướng vì mình còn được sống thêm nữa, dù có thể chỉ là một ngày. Tâm trạng của những người tử tù trong những ngày cuối đời bao giờ cũng là nỗi ân hận không nguôi về những lầm lỗi, những tội ác của mình gây ra. Họ cũng không nguôi thương nhớ đến những người thân. Nhiều bức ảnh ghi lại ánh mắt của những tử tù giáo giác tìm kiếm để mong gặp lại lần nữa hình dáng của người thân là những khoảnh khắc đau lòng, những cái nhìn đau đớn trong vô vọng. Những tâm tư tình cảm và thái độ sống trong những ngày cuối đời của những người tử tù cũng là điều chúng ta cần suy nghĩ. Những trải nghiệm sống đó không chỉ của riêng họ mà có thể còn cho chính một người trong chúng ta. Cũng như họ, chúng ta cũng đã và đang có rất nhiều cơ hội để được dạy bảo phải làm lành, lánh dữ. Hãy trân trọng và cố gắng sống theo những lề luật, những lời giáo huấn đó. Thiên Chúa đã ân ban cho con người quyền được sống và sống một cách phong phú. Tuy nhiên, việc hưởng thụ cuộc sống ấy như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta cũng được sống trong sự quan tâm yêu thương của những người thân. Vì thế, hãy luôn trân trọng và tìm cách đáp trả trong mỗi thời khắc còn sống bên họ. Xin đừng để khi biết trân trọng những tình cảm đó một cách đúng mức là lúc mình không còn cơ hội để tiếp nhận được nữa. Được biết, chiều ngày 17 tháng 6 năm 2011, với đa số phiếu tán thành Quốc hội nhất trí từ ngày 1 tháng 7 sẽ không tiếp tục áp dụng biện pháp xử bắn tử tù, nhưng thay vào đó là tiêm thuốc. Nghĩa là người phạm tội vẫn phải bị đền mạng. Mắt đền mắt, răng đền răng, đó là luật thường của cuộc sống, của xã hội. Là Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi để sống theo lời Chúa dạy. Chúng ta vấp ngã, nhưng nếu biết ăn năn hối cải, chúng ta luôn được tha thứ vì Thiên Chúa không muốn loại bỏ bất cứ một người nào ra khỏi trái tim của Ngài. Ngài luôn mở nhiều con đường và luôn giang tay đứng chờ người con phạm lỗi quay trở về. Đây cũng là điều được giáo hội nhắc nhở rất nhiều trong mùa chay thánh. Lạy Chúa, trong mùa chay thánh này, xin cho chúng con biết kịp thời ăn năn sám hối, rời bỏ cuộc sống lầm lạc, những hướng đi quanh co, biết quay về đường ngay nẻo chính, để tận hưởng mọi ân phúc từ cuộc sống mà Chúa đã thương ban cho chúng con. Amen.
Tội lỗi con, Chúa đã biết. Tâm
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.